Chương 440, Ma Diệt Thiên Thổ Huyết cảm nhận được khí thế kinh khủng thế nào hình dung, mọi người đều tràn đầy hoảng sợ. Tôn Ngộ Không thúc đẩy thiên địa hỏa nhãn đến mức cực hạn, nhưng khi nhìn vào, chỉ thấy sự hủy diệt hoàn toàn, một loại hủy diệt theo nghĩa chính thức, không cách nào ngăn cản bằng sức người. Tuy nhiên, khí thế khủng bố đến tột đỉnh này chỉ thoáng qua rồi biến mất, không kéo dài quá lâu, nhưng khi khí thế tan đi, tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt ớn lạnh, và cảm giác như có một tai họa sắp ập xuống, cảm giác này khó có thể diễn tả thành lời. Nếu cố gắng hình dung, có thể ví như trên đầu mỗi người đều treo một thanh kiếm sắc bén, rơi xuống đầu bất cứ lúc nào và dễ dàng chi lìa cổ với đầu một cánh đơn giản. Nửa canh giờ trôi qua, Tôn Ngộ Không và những người khác mới bình tĩnh lại, nhìn nhau, đều nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt đối phương, đặc biệt là Long Hoàng và những người khác, vốn là những hung thú sinh sống ở tuần thiên giới này, nhưng họ cũng không biết khí tức kinh khủng vừa rồi đến từ đâu. Kế hoạch thay đổi, Diệt Thế Ma Quốc bị loại bỏ, sư tôn của ta hiện tại sống chết không rõ, và đội quân liên minh của ta cũng không biết tung tích, ta muốn lập tức quay về. Không có gì quan trọng hơn tính mạng của sư tôn. Minh Thiết Cuồng, ta đã biết ý nghĩa của sự tồn tại của ngươi. Ngươi yên tâm, ở bên kia cũng có rất nhiều minh thần quân, không phải là không có việc để làm. Lão Sa, đi. Nói xong, Tôn Ngộ Không không còn tâm trí nói thêm gì nữa, lấy ra bộ đề diệu thụ và dung nhập vào cơ thể, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Long Hoàng và những người khác do dự một chút, Vũ Minh, Hắc Khôi, Diệp Tử và Ẩn Sơn Đồng đều nhìn Long Hoàng. Long Hoàng díu mày, nhìn về hướng Tôn Ngộ Không rời đi, thở dài, sau đó kim quang trên người đại thịnh cũng bay lên trời. Thấy Long Hoàng đuổi theo, Diệp Tử và những người khác cũng bay lên, tuy nhiên họ vẫn còn lo lắng, nhưng vì mục đích của bản thân, họ cũng chỉ có thể đuổi theo, cuối cùng chỉ còn lại Minh Thiết Cuồng một mình. Thấy mọi người đều đi theo Tôn Ngộ Không, dù hắn không muốn cũng không thể làm gì khác, đành phải đuổi theo. Long Hoàng đối với Tôn Ngộ Không không có bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn là bởi vì là Long Hoàng. Lòng tự ái và kiêu ngạo của hắn khiến hắn coi trọng lời hứa của mình hơn cả mạng sống, mà lời hứa quan trọng nhất chính là mấy vạn long tộc trong Long Chi Cốc của hắn. Tuy nhiên, Long Hoàng cũng không tin tưởng Tôn Ngộ Không và cái gọi là liên minh của hắn, nhưng vì long tộc, hắn không dám không đi theo. Trong mắt hắn, dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống yên ổn cho mấy vạn long tộc là hoàn toàn xứng đáng. Vũ Minh và Hắc Khôi không có lợi ích gì khi đi theo Tôn Ngộ Không. Họ lựa chọn đi theo hoàn toàn là vì muốn thoát khỏi tuần thiên giới này. Trong mắt họ, tự do là quan trọng nhất. Ẩn Sơn Đồng đi theo Hắc Khôi, hoàn toàn không có mục đích gì khác ngoài việc muốn nương nhờ Tôn Ngộ Không. Còn Diệp Tử, hắn cần Tôn Ngộ Không sử dụng canh bồ đề diệu thụ và lực lượng cân bằng ngũ hành trong cơ thể hắn để phục sinh đệ đệ Diệp Vô của mình. Sau khi suy nghĩ một phen, tất cả bọn họ đều quyết định đi theo Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được khí tức sau lưng, Tôn Ngộ Không khỏi cảm động, quay lại ôm quyền chào Long Hoàng và những người khác, sau đó đột nhiên tăng tốc, bay về phía Diệt Thế Cung với tốc độ như di chuyển trong không gian. Minh Thiết Cuồng vốn am hiểu về tốc độ, nhưng do dự một chút nên bị tụt lại phía sau, tuy nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy, một nhóm 8 người, tất cả đều tăng tốc độ đến mức cực hạn, nhưng dù vậy, họ cũng phải mất ít nhất 2 ngày 2 đêm mới có thể đến được Diệt Thế Cung, hay nói đúng hơn là nơi từng là Diệt Thế Cung. Trở lại Diệt Thế Cung, sau một ngày một đêm tiếp tục nổ tung, và giờ đây đã gần sáng, tiếng nổ và bụi mù mới dần tan đi, các thế lực xung quanh đều nhanh chóng đến xem xét hố sâu khổng lồ như vực thẳm không đáy này. Người đến đầu tiên tất nhiên là Vạn Yêu Quốc. Lúc này, Lý Nguy Ngưỡng đích thân dẫn theo một nửa số cường giả của Vạn Yêu Quốc đến trước hố sâu sau khi tiếng nổ và bụi mù tan đi. Mọi người Vạn Yêu Quốc cũng cảm nhận được uy áp hủy diệt tràn ngập này. Ban đầu họ cho rằng đây là do vụ nổ lớn gây ra, nhưng sau khi tiếng nổ và bụi mù tan đi, uy áp hủy diệt này không những không giảm mà còn tăng lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng, họ cảm thấy một áp lực to lớn như thể bản thân sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong khoảnh khắc. Chiêu Cự, người có phát hiện ra gì không? Liên Uy Ngưỡng cau mày hỏi. Lúc này đang đứng ở mép hố sâu, nhìn xuống bóng tối hun hút, Bạch Chiêu Cự lắc đầu nói, ngoài luồng khí tức hủy diệt này ra, ta không cảm nhận được gì khác. Tuy nhiên, theo giọng nói trước đây nói rằng trấn giới thiên bi của Diệt Thế Ma Quốc đã nổ, có lẽ Thiên Vũ Dạ và những người khác đã gặp nạn. Đây không phải là tin tốt cho chúng ta. Linh Uy Ngưỡng nhíu mày càng chặt, thở dài nói, đây không chỉ là tin xấu, mà còn là tin dữ. Đầu tiên chúng ta không thu được Diệt Thế Cung như mong muốn. Tiếp theo, Thiên Vũ Dạ và hơn 3.000 binh thần quân hiện tại sinh tử không rõ. Tuy rằng bọn họ có thân bất tử lợi hại, nhưng với uy lực bùng nổ như vậy, cũng khó tránh khỏi việc tử vong. Cái loại không chết này cũng chỉ là từ một góc độ nào đó. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là chúng ta không thấy Chí Tôn Lệnh. Chưa nói đến việc Chí Tôn Lệnh có bị hủy hay không, coi như không bị hủy hay không. Cũng căn bản không có biện pháp tìm kiếm. Chợt, người tính không bằng trời tính, đám điên diệt thế ma quốc này tất cả đều là tên điên. Chiêu thức tự bạo của diệt thế ma quốc không chỉ khiến bản thân họ gặp tai họa, mà toàn bộ diệt thế ma quốc cũng phải chịu tổn hại vô cùng nghiêm trọng, bị cướp đoạt trấn giới thiên bì, vĩnh viễn không thể tấn cấp thần quốc, hơn nữa thực lực của các cấp dưới cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Có thể nói diệt thế ma quốc đã thực sự sụp đổ, từ vị trí lục đại thần quốc đệ nhất trực tiếp trở thành thế giới cao cấp bình thường. Tuy nhiên, Ma Diệt Thiên vẫn còn kế hoạch của mình, hắn còn có rất nhiều át chủ bài chuẩn bị cho sau này. Nhưng việc mất đi trấn giới thiên bì không chỉ khiến thực lực ma quốc giảm sút mà thực lực bản thân hắn cũng bị hạ thấp một bậc. Hơn nữa, Ma Diệt Thiên không biết rằng Vạn Yêu Quốc, người đồng minh kiên định nhất của hắn, đã hoàn toàn phản bội hắn. Có thể nói, mọi chuyện của Diệt Thế Ma Quốc giờ phút này đều do Vạn Yêu Quốc, hoặc là nói do Linh Uy Ngưỡng một tay thúc đẩy, bị đồng minh kiên định đâm sau lưng một đao. Tuy không gây ra tổn thương chí mạng, nhưng cũng khiến Diệt Thế Ma Quốc nhận lấy đòn tấn công nặng nề. Còn nhớ trước khi tuần thiên giới thí luyện bắt đầu, Ma Diệt Thiên đã từng nói với tạng giới của Vạn Yêu Quốc rằng nếu như Diệt Thế Ma Quốc bị loại khỏi danh sách thần quốc trong tuần thiên giới thí luyện, hoặc không trở thành đệ nhất danh, hắn sẽ lập tức huy động toàn bộ quân đội để phát động đại chiến, khi đó tạng giới cũng vui vẻ đáp ứng. Nhưng giờ đây Ma Diệt Thiên không còn cách nào thực hiện lời nói hùng hồn đó. Ngay trong đêm ngày Diệt Thế Cung trấn giới thiên bị tự bạo, Ngữ Linh Giả và Tuần Thiên Giả cùng dẫn đầu đoàn sứ giả 12 người đến Diệt Thế Ma Quốc. Sau khi tuyên cáo sự việc tuần thiên giới và hình phạt, đã trực tiếp thu hồi trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào. Hơn nữa, trong quá trình thu hồi thiên bi, vì Ma Diệt Thiên thề sống chết phản kháng, nên đã bị tuần thiên giả đánh thành trọng thương. Cuối cùng, vì Ma Diệt Thiên cũng không phạm tội lỗi nặng, nên được tha một mạng. Sau khi rời đi lần trước, tuần thiên giả lại ra tay, đưa 30.000 quân đội tinh nhuệ của Ma Diệt Thiên về thế giới riêng của họ. Tất cả quân đội thần quốc, ngoại trừ người của bản thân thần quốc, đều được chọn lựa từ các thế giới cao cấp chí quyền cai trị để tạo thành. Dù sao, thần quốc cần có quyền thống trị và kiểm soát tuyệt đối, không thể để binh lực quân đội của các thế giới cao cấp vượt qua chính mình. Bây giờ bị tuần thiên giới thu hồi 30.000 quân đội, chính là 3 thế giới cao cấp đã bị tách ra khỏi quyền cai trị của Diệt Thế Ma Quốc. Cần biết rằng Diệt Thế Ma Quốc có tổng cộng 5 thế giới cao cấp dưới quyền, bị tách ra 3 cái, chỉ còn lại 2 cái, có thể nói, 2 cái, có thể nói, tổng thể thực lực của Diệt Thế Ma Quốc trực tiếp giảm xuống hơn một nửa. Sau khi Tuần Thiên Giả và Ngữ Linh Giả rời khỏi Diệt Thế Ma Quốc, Ma Diệt Thiên gần như phát điên. Nếu không phải bị Tuần Thiên Giả đánh thành trọng thương, chỉ sợ Ma Diệt Thiên trong cơn giận dữ sẽ phá hủy toàn bộ hoàng thành. Trong một đêm, Ma Diệt Thiên già đi trông thấy, khí phách và ngạo khí ngút trời trước đây đều biến mất. Bây giờ chỉ sợ người thân cận nhất cũng không nhận ra Ma Diệt Thiên. Đương nhiên, tin tức về Diệt Thế Ma Quốc cũng nhanh chóng truyền đến tai các thần quốc và thế giới cao cấp khác. Người vui mừng nhất tất nhiên là Vạn Yêu Vương Tàn Giới của Vạn Yêu Quốc. Ngay sau khi nhận được tin tức, Vạn Yêu Vương Tàn Giới đã ra lệnh chấm dứt tất cả hoạt động liên minh với Diệt Thế Ma Quốc, đồng thời tăng cường cảnh giác đối với Diệt Thế Ma Quốc và tạm dừng mọi hành động của kế hoạch đại nhân vật. Hiện tại, kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng đã thành công, họ dĩ nhiên không cần liên minh với Diệt Thế Ma Quốc để tiến hành đại chiến nào nữa, vì vậy những người trong kế hoạch đại nhân vật cũng không cần hành động nữa. Khi Ma Diệt Thiên biết được hành động của Vạn Yêu Quốc vào ngày hôm sau, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu và hôn mê bất tỉnh. An tĩnh cùng quân tử là địch, không cùng tiểu nhân làm bạn. Ma Diệt Thiên thực sự không ngờ rằng người bạn hơn 10.000 năm của mình lại bán đứng mình, đâm mình một nhát chí mạng vào thời điểm mấu chốt nhất. Khác với sự vui mừng khôn xiết của Vạn Yêu Vương Tàn Giới, giới chủ Lôi Vạn Pháp của Hóa Lôi Tổ Giới và giới chủ Linh Vật của Vạn Linh Cảnh lại cảm thấy mừng thầm và may mắn. Hai người họ tuy nhiên cũng bị loại bỏ, Hóa Lôi Tổ Giới đã mất đi cơ hội tấn cấp thần quốc, Vạn Linh Cảnh bị loại khỏi danh sách thần quốc, nhưng so với Diệt Thế Ma Quốc thì họ tốt hơn nhiều. Ngoại trừ những người tham dự tuần thiên giới thí luyện toàn bộ bỏ mạng bên ngoài, cũng không có tổn thất gì thêm, đây dĩ nhiên là trong cây rủi có cái may. Còn giới chủ Huyền Thiên Tử của Hồng Hoang Cổ Giới lại mang vẻ mặt ủ rũ, Diệt Thế Ma Quốc không chỉ bị loại bỏ mà còn rơi vào kết cục thê thảm như vậy, vậy hồng hoang cổ giới của hắn còn có thể tốt đến đâu? Tuy nhiên, hắn vốn dĩ là đồng minh ngầm của Diệt Thế Ma Quốc, nhưng nghĩ lại, tổng cộng có 10 phương thế lực, hiện tại tính cả Diệt Thế Ma Quốc đã đào thải 3 phương, chỉ cần đào thải thêm một phương nữa, vậy hồng hoang cổ giới kém cỏi nhất cũng có thể trở thành tên thứ 6, do đó tính chiếc thần quốc, về phần giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền của Hoàng Tuyền Thế Giới, giới chủ Bất Nhã Trận của Vạn Thần Điện, giới chủ Hoàng Triệt của Thương Lan Thủy Giới, giới chủ Tiêu Họa của Sáng Thế Thần Quốc và giới chủ Mục Đông Thăng của Phương Thốn Linh Giới, thì tất cả đều không ngừng cầu nguyện trong lòng, nhất định phải kiên trì thêm một chút nữa, chỉ cần đào thải thêm một người nữa, cái kia trở thành thần quốc chính là ván đã đóng thuyền.